Tuần 26, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Colossae chương 3 câu 4. Khi Christ là sự sống của chúng ta được hiển lộ, thì anh em cũng sẽ được hiển lộ với Ngài trong vinh hiển. Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Christ và không còn là tôi sống nữa, nhưng Christ sống trong tôi. Còn sự sống mà tôi hiện sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin, tức đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính Ngài vì tôi. Gương mẫu được trình bày trong Philip chương 2 câu 5 đến 8, bây giờ là sự sống bên trong chúng ta. Sự sống này là điều chúng ta gọi là sự sống chịu đóng đinh. Bảy bước hạ mình của Christ là mọi phương diện của sự sống chịu đóng đinh ấy. Dù Christ có sự biểu lộ của thần vị, nhưng Ngài đã đặt sự biểu lộ này sang một bên. Tuy nhiên, Ngài không đặt thực tại của thần vị Ngài sang một bên. Ngài đặt hình trạng cao hơn, tức là hình trạng của Đức Chúa Trời sang một bên mà mặc lấy hình trạng thấp hơn nhiều, tức là hình trạng của một nô lệ. Trong điều này, Ngài đã tự làm cho mình trống không. Chắc chắn đó là dấu hiệu của một đời sống chịu đóng đinh. Sau khi trở nên người và được thấy trong dáng vẻ con người, Christ đã tự hạ mình xuống, thậm chí cho đến chết trên thập tự giá. Đó là đời sống chịu đóng đinh được sống ra cách trọn vẹn và tuyệt đối. Phần đọc hôm nay, Christ không những là gương mẫu bên ngoài cho chúng ta mà còn là sự sống bên trong chúng ta. Là sự sống bên trong như vậy, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài và bởi đó sống một đời sống chịu đóng đinh. Trong đời sống chịu đóng đinh này không có chỗ cho tranh đua, hư vinh hay tự tôn. Trái lại, có hành động tự làm cho mình trống không và tự hạ mình xuống. Hễ khi nào kinh nghiệm Christ và sống Christ, chúng ta tự động sống một đời sống chịu đóng đinh như vậy. Điều này có nghĩa là khi sống Christ, chúng ta sống Đấng là gương mẫu về một đời sống chịu đóng đinh. Khi ấy, chúng ta cũng sẽ tự làm cho mình trống không và tự hạ mình xuống. Chỉ có đời sống chịu đóng đinh mới có thể sống một gương mẫu như vậy. Nếu vẫn còn làm nhiều điều do lòng tranh đua và hư vinh, hay vẫn có tham vọng làm người dẫn dắt, thì chúng ta không đang sống đời sống chịu đóng đinh. Chúng ta không thể tự làm cho mình trống không hay tự hạ mình xuống. Tuy nhiên, chúng ta có một sự sống bên trong là sự sống thật sự tự làm cho mình trống không và tự hạ mình xuống. Sự sống ấy không bao giờ nắm giữ điều gì như báu vật. Thay vào đó, sự sống ấy luôn sẵn sàng gạt bỏ địa vị và tước vị. Khi gương mẫu trong Philip chương 2 trở nên sự sống bề trong của chúng ta, thì gương mẫu ấy trở nên sự cứu rỗi của chúng ta. Khi ấy, chúng ta được cứu khỏi tranh đua và hư vinh. Nếu người Philip không sẵn lòng sống theo gương mẫu này, họ không thể làm cho sự vui mừng của Phaolô được trọn. Ông vẫn phiền muộn trước tình trạng tranh đua và hư vinh của họ. Nhưng nếu sẵn lòng sống đời sống chịu đóng đinh, tức là một đời sống luôn tự làm cho mình trống không và tự hạ mình xuống, không nắm giữ bất cứ điều gì như báu vật, thì họ sẽ có kinh nghiệm đích thực về Christ. Kinh nghiệm của họ về Christ là gương mẫu và sự sống bề trong. Như vậy sẽ làm cho vị sứ đồ vô cùng vui mừng. Sống đời sống chịu đóng đinh cho thấy rằng, đối với các sứ đồ, chúng ta có sự khích lệ trong Christ, sự an ủi của tình yêu, sự tương giao của linh, có từ tâm và lòng trắc ẩn. Phaolô không quan tâm đến cách người khác đối xử với mình. Mối quan tâm của ông là các tín đồ có nhận Christ làm gương mẫu của họ hay không và có sống một đời sống chịu đóng đinh hay không. Trong Philip chương 2 câu 3 đến 4, Phaolô nói: "Đừng làm gì theo tham vọng ích kỷ hoặc theo hư vinh, nhưng trong sự khiêm ti của tâm trí mà mỗi người hãy xem người khác trỗi hơn mình. Mỗi người đừng chỉ coi trọng mỹ đức của riêng mình mà cũng phải coi trọng mỹ đức của người khác." Trong câu 5, Phaolô nói tiếp: "Hãy để tâm trí này ở trong anh em, là tâm trí cũng đã ở trong Christ Jesus." Câu Kinh Thánh này hàm ý rằng tâm trí ở trong Christ Jesus cũng nên ở trong chúng ta. Từ này trong câu 5 chỉ về việc xem trong câu 3 và việc coi trọng trong câu 4. Loại suy nghĩ này, loại tâm trí này cũng đã có trong Christ khi Ngài làm cho chính Ngài trống không, lấy hình trạng nô lệ, hạ mình xuống, được thấy trong hình dáng như một người. Để có một tâm trí như thế, đòi hỏi chúng ta phải làm một với Christ trong lòng dạ của Ngài. Để kinh nghiệm Christ, chúng ta cần là một với Ngài đến mức độ này, tức là trong cảm nhận bề trong triều mến của Ngài và trong suy nghĩ của Ngài.